2. Hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính Tam Bảo. 1. Trích văn của Nội Ngoại Điển khuyên hiếu thuận. Nội Ngoại Điển. Nội Điển chỉ cho kinh điển Phật giáo, Ngoại Điển chỉ cho sách vở ngoài Phật giáo. Phần trước đã giảng về nội hàm và quả báo của ngũ nghịch, Tam Điền. Kế đến lại trích dẫn vài đoạn Nội Ngoại Điển, ngắn gọn để giải thích. Khuyên mọi người hiếu thuận cha mẹ, không nên bất hiếu với cha mẹ. Tổng cộng trích dẫn 22 đoạn văn. Có đoạn dẫn từ Ngoại Điển, còn lại dẫn từ Nội Điển. Đại bộ phận đều nói về việc khuyên hiếu thuận. Hiếu đệ là gốc của lòng nhân. 1. Hiếu kinh nói: thân thể lông tóc nhận từ cha mẹ, không được phá hoại, là mở đầu của hiếu vậy. Lập thân hành đạo, chương danh ở đời sau, để làm rạng rỡ cha mẹ, là kết cục của hiếu vậy. Luận ngữ Thiên Học Nhi thứ nhất nói: người biết hiếu đệ mà thích mạo phạm đến người bề trên là hiếm vậy. Không thích mạo phạm bề trên mà thích làm loạn là chưa từng có. Quân tử chú trọng gốc. Cái gốc được xác lập thì đạo sẽ hình thành. Hiếu thuận là gốc của lòng nhân. Người biết hiếu đệ mà thích mạo phạm đến người bề trên là hiếm vậy. Hiếu là hiếu thuận cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ. Đệ là tình anh em thân mật, thương yêu bảo hộ anh em, quý trọng cốt nhục. Người hiếu đệ sẽ không thích mạo phạm bậc trưởng bối. Không thích mạo phạm bề trên mà thích làm loạn là chưa từng có. Một người không thích mạo phạm trưởng bối, nhưng lại thích làm mưa làm gió, nhiễu loạn mọi người, chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì anh ta có gốc của tâm hiếu thuận. Quân tử chú trọng gốc. Cái gốc được xác lập thì đạo sẽ hình thành. Quân tử chú trọng cái gốc. Cái gốc nếu được xây dựng thì đạo sẽ sinh ra. Hiếu thuận là gốc của lòng nhân. Hiếu kính cha mẹ, thương yêu anh em là căn bản của lòng nhân. Từ đây có thể thấy tầm quan trọng của việc hiếu thuận. Việc thiện ở thế gian đều phát sinh từ sự hiếu thuận. Việc xấu ở đời phát sinh do hiếu đệ bị cấm chỉ. Cái gốc được xác lập thì đạo sẽ hình thành. Kế đến nêu ra gốc của lòng nhân. Có thể thấy cái đạo này chính là nhân. Đạo là nhân. Nhân là thương yêu người. Thương người là từ bi. Mà từ bi thực sự là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Mọi vật trong trời đất cùng một thể với ta. Có câu: gần gũi người thân mà tiến đến nhân từ với người dân, nhân từ với người dân mà tiến đến thương yêu vật. Từ thân đến sơ, từ gần đến xa, từ con người đến vật, coi tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ. Chư Phật ở tương lai giống như mắt xích đức hạnh này. Mắt xích đạo lý lớn này đều lấy hiếu thuận làm gốc mà sinh ra. Cho nên nói, quân tử chú trọng gốc. Cái gốc được xác lập thì đạo sẽ hình thành. Đối với người học Phật như chúng ta mà nói, chính là học tâm đại bi của Phật, thực hành đạo Bồ Tát. Có câu nói: coi bá tánh như người bị thương, coi người ta như mình. Coi bá tánh như người bị thương chính là nói một quốc vương nên đích thân quan sát, cảm nhận nỗi đau khổ của bá tánh mà thương yêu, chăm sóc họ. Coi người ta như mình chính là coi người khác như bản thân mình, như phần trước đã giảng, đồng thể đại bi. Bàn về cái gốc cũng xuất phát từ sự hiếu thuận. Cho nên nói, cái gốc được xác lập thì đạo sẽ hình thành. Có câu nói, bất hiếu cha mẹ, kính thần vô ích, anh em bất hòa, kết bạn vô ích. Chính là nói, chỉ cần có hiếu thuận cha mẹ, kính thần mới được thần phù hộ. Thậm chí không cần cầu thần lạy thần, nhưng tự nhiên điều mong muốn từ việc cầu thần lạy thần đã có trong đó rồi. Có bài thơ nói, cha mẹ không thân, ai mới thân? Không trọng cha mẹ, lại trọng ai? Nếu bạn trọng họ 16 lạng, đời sau con cháu trả một cân. Ở đây nói đến mối quan hệ nhân quả. Hiện tại chúng ta dốc hết thân tâm hiếu dưỡng cha mẹ. Tương lai, con cháu chúng ta cũng sẽ hiếu dưỡng chúng ta như chúng ta từng hiếu dưỡng cha mẹ vậy. Và e rằng, con cháu hiếu dưỡng chúng ta không chỉ trả một cân, mà trả 10 cân, 100 cân hơn. Phương Tây cũng có câu nói, đến cả cha mẹ mình mà còn không thương yêu, thì làm sao có thể thương yêu người khác được? Cho nên nói, hiếu thuận là gốc của lòng nhân, là kim chỉ nam căn bản, kinh của trời, nghĩa của đất, hạnh của dân, thông suốt cổ kim trong ngoài. Cái thiện cùng tột không gì hơn hiếu. Đạo hiếu là sự tiến bộ văn minh nhân loại và cán cân tiêu tai trừ nạn, là quy tắc căn bản để duy trì hòa bình thế giới. Đạo hiếu mất thì thiên hạ sẽ mất. Đạo hiếu hưng thịnh thì thiên hạ sẽ hưng thịnh. Nếu người người làm tốt bổn phận đạo hiếu thì thế giới không cần trị mà được bình an. Tâm người không cần dạy mà cũng thiện. Phụng sự cha mẹ nên nhỏ nhẹ khuyên ngăn. 3. Luận ngữ, lý nhân thứ tư nói, phụng dưỡng cha mẹ nên nhỏ nhẹ khuyên ngăn. Thấy ý chí cha mẹ không đúng với mình, nhưng vẫn kính trọng không trái lại. Chịu khó nhọc mà không oán trách. Ở đây chữ cơ gián là khuyên ngăn nhẹ nhàng. Thái độ khuyên cha mẹ nên như thế. Tại sao vậy? Tình cha mẹ con cái là thiên tánh, thiên lý. Về bổn phận thì con cái đối với cha mẹ, không phải cha mẹ đối với con cái, cũng không phải quốc vương đối với trăm quan, cấp trên đối với cấp dưới, thầy cô đối với học sinh. Đồng thời, con cái đối với lỗi lầm của cha mẹ nên có tâm thương yêu sâu sắc cha mẹ, hy vọng cha mẹ hướng thượng, hướng thiện, thành bậc hiền, bậc thánh. Cho nên, khuyên cha mẹ phải giữ nguyên tắc, có chừng mực, tuyệt đối không giống với thái độ của quốc vương, yêu cầu trăm quan đại thần, cấp trên yêu cầu cấp dưới, thầy cô yêu cầu học sinh. Thấy ý chí cha mẹ không đúng với mình, nhưng vẫn kính trọng, không trái lại. Chịu khó nhọc mà không oán trách. Biết rằng dù cha mẹ không nghe lời can ngăn của mình, nhưng lòng cung kính của chúng ta đối với cha mẹ không hề giảm sút. Đối với cha mẹ vẫn không chống trái, vừa không thể hiện sắc thái oán thán, cũng không có lời lẽ trách móc, càng không có tâm trách móc. Có câu không oán không hận, chịu khó nhọc mà không oán trách, có thể nói là rất khó. Bởi vì không biểu hiện ở gương mặt, lời nói vẫn còn dễ, nhưng không có sự oán trách trong lòng thì thật khó. Nhưng nếu là người con hiếu thuận thật sự, anh ta có thể làm được điều này. Người không thực hành ân hiếu có khác gì súc sanh? 4. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu nghiệp thập thiện. 5. Quán Kinh Sớ, tự phần nghĩa, Thiện Đạo Đại Sư Toàn Tập, trang 119 nói: Người không thực hành ân hiếu thì chẳng khác gì súc sanh. Cha mẹ là ruộng phước cao tột của thế gian. Phật là ruộng phước cao tột của xuất thế gian. 6. Đại Trí Độ Luận nói: Người biết ơn là gốc rễ sanh đại bi. Cửa đầu tiên mở ra pháp lành. Điều người ta kính yêu là danh dự được lan xa, chết được sanh lên cõi trời, rốt cuộc thành Phật đạo. Người không biết ơn khác gì súc sanh. Người không thực hành ân hiếu thì chẳng khác gì súc sanh. Bởi vì con người thông minh nhất trong muôn loài, có linh tánh, có trí tuệ, hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì là ân đức, thế nào là hành vi tốt đẹp. Súc sanh không có trí tuệ cũng không thể tiếp nhận sự giáo dục này. Đã sinh ra làm người nhưng không thể thực hành ân hiếu, đâu khác gì súc sanh chứ, thậm chí chẳng bằng súc sanh, phải không? Có câu nói: Tri ân, dê quỳ xuống cho mẹ bú sữa, trả nghĩa, quả mớm mồi mẹ cha. Người con không thể thực hành ân hiếu, chẳng bằng dê, chẳng bằng quả. Không có cha mẹ là thiếu đi cái nhân có thể sanh ra, cũng không có con người sanh ra. Cho nên có cha mẹ mới có chúng ta. Bởi vì sanh làm người mới có thể học Phật, mới có thể nhờ thân người mà được độ thoát. Truy tìm gốc gác đều đến từ cha mẹ. Cho nên đối với cha mẹ phải biết ơn, cảm ơn, báo ơn. Cha mẹ là ruộng phước cao tột của thế gian. Điều thiện cao nhất ở thế gian chính là hiếu thuận cha mẹ. Phật là ruộng phước cao tột của xuất thế gian. Điều thiện cao nhất của xuất thế gian chính là cúng dường Phật. Trong tứ thư bàn đến nội hàm của hiếu rất nhiều. Kinh văn trong kinh Phật nói đến hiếu càng nhiều hơn. Có một bộ tên là Phụ Mẫu Ân Trọng Nan Báo Kinh, nói về 10 ân huệ lớn của cha mẹ. Trong tác phẩm Thư Tính Tập tôi cũng nói đến. Mọi người có thời gian nên xem thử để hiểu được ơn của cha mẹ đối với chúng ta. Thế gian có một loại khổ, chỉ có người nữ biết, người nam không biết. Đây là nỗi khổ gì? Chính là nỗi khổ sanh con cái. Cho nên tục ngữ nói: sanh có qua, đốt hương rượu; sanh không qua, bốn tấm ván. Có phải vậy không? Bởi thế, hàng Phật tử nên coi sinh nhật của mình là ngày mẫu nạn. Gặp ngày mẫu nạn không nên đi ăn uống chúc mừng, mà nên làm việc thiện, tích lũy công đức, tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng trong Phật môn. Khi tôi xuất gia chưa bao lâu, thấy trong đạo tràng có một vị thầy làm như thế này, khiến tôi có ấn tượng rất sâu. Người xuất gia không có tiền bạc, ngày ba bữa là tiếp nhận cúng dường, chỉ có khi chùa chiền cúng Phật mới phân phát trái cây. Rất may, một hôm phân phát trái cây đúng vào ngày mẫu nạn của vị thầy đó. Thầy đó chỉ có vài trái quýt mà thôi. Ông ta đứng dậy đi đến bên hành lang, đợi chúng xuất gia từng vị đi về phòng hết rồi, mới lột vỏ quýt nói: "Hôm nay là ngày mẫu nạn của Mạt học, xin từ bi tiếp nhận sự cúng dường của tôi. Hy vọng cha mẹ trong thiên hạ đều có thể tăng phước, tăng đức, sớm có ngày lìa khổ được vui. Tôi nhìn thấy vô cùng cảm động, bỗng nhiên rất nhói lòng, khó tả. Từ nhỏ, tôi cũng đọc những tác phẩm văn học lớn, đặc biệt là rất cảm động đối với những phần có liên quan đến hiếu kính trong Hiếu Kinh, Tứ Thư. Cho nên, lần này tôi trích dẫn những kinh văn về hiếu thuận, nêu ra ngắn gọn. Giới lấy hiếu làm tông. 7. Kinh Phạm Vọng nói: Giới tuy có vạn hạnh, nhưng lấy hiếu làm tông. Hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới. 8. Kinh Ưu Bà Tắc Giới nói: Nếu Ưu Bà Tắc thọ trì giới rồi, không thể cúng dường cha mẹ, sư trưởng, thì Ưu Bà Tắc ấy bị tội thất ý. Kinh Phạm Võng có hai quyển thượng và hạ. Quyển thượng giảng về giới luật đại thừa. Quyển hạ thuyết minh giới luật bốn giới trọng, 48 giới kinh. Bất luận xuất gia, tại gia đều nên tuân thủ giới luật bốn giới trọng, 48 giới kinh này. Tông chính là cái được tôn sùng, tôn trọng là gốc. Giới tuy có vạn hạnh, nhưng lấy hiếu làm tông. Ý là điều văn giới luật tuy rất nhiều, nhưng trọng điểm nằm ở hiếu. Có thể thấy Phật giáo vô cùng coi trọng hiếu đạo. Ở đây, hiếu có hàm nghĩa càng rộng hơn. Trong Kinh Phạm Võng nói như vậy: Hiếu thuận cha mẹ sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo. Hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn. Ý nói muốn mở rộng tâm hiếu thuận, tâm từ bi, coi tất cả chúng sanh là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, ở phương diện tiêu cực là không giết hại, không làm tổn thương chúng sanh, ở phương diện tích cực là cứu độ, làm lợi ích chúng sanh. Điều thiện cùng tột không gì bằng hiếu. 9. Kinh Nang Báo nói: Vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, trải qua nghìn năm, đại tiểu tiện trên vai, cũng không thể báo ân của cha mẹ. 10. Kinh Nhẫn Nhục nói: Điều thiện cùng tột không gì lớn bằng hiếu, điều ác cùng cực không gì lớn hơn bất hiếu. 11. Kinh Đại Tập nói: Nếu đời không có Phật, khéo phụng dưỡng cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ là phụng thờ Phật. 12. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: Người thờ trời, đất, quỷ, thần cũng không bằng hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ là hai vị thần cao nhất. Cúng bái trời, đất, quỷ, thần. Tại sao? Có hai điều. Một là kính sợ trời, đất, quỷ, thần, hy vọng họ không làm hại bản thân mình. Hai là cầu xin trời, đất, quỷ, thần bảo hộ. Một mặt tiêu tai giải nạn, mặt khác mang đến may mắn, mọi việc như ý. Nhưng Đức Phật cũng nói cho chúng ta biết, người thờ trời đất quỷ thần cũng không bằng hiếu thuận cha mẹ. Cha mẹ là hai vị thần cao nhất. Cha mẹ càng hơn trời đất quỷ thần, càng linh nghiệm hơn. Gần đây, pháp ngữ nơi tấm bản điện tử bên ngoài tường thư viện của chúng ta là thần minh ở trong tâm chánh trực. Thần minh ở đâu? Không ở trên trời, cũng không ở dưới đất, không ở bên ngoài, mà ở trong tâm chúng ta. Chỉ cần tâm chúng ta luôn có chánh khí, tâm giữ niệm thiện, tự nhiên có thể cảm thông với quỷ thần, tự nhiên thiện thần đến bảo hộ chúng ta. Cho nên có câu, trời đất không thân, chỉ cho người thiện. Đạo của trời không phải bạn cầu nguyện trời, trời sẽ ban cho bạn. Không phải vậy đâu, chỉ cần bạn là người thiện, người chân chính, tự nhiên đạo trời sẽ ở cùng với bạn, không cần cầu xin bên ngoài. Trong trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Chúng ta làm việc thiện, trước phải hiếu thuận cha mẹ. Tại sao vậy? Bởi vì trời đất quỷ thần kính trọng nhất người con hiếu. Đối với quỷ mà nói, quỷ không dám hại người con hiếu. Quỷ thấy người con hiếu đến, liền quỳ xuống. Đối với thần, nhất định bảo hộ người con hiếu. Cho nên, chỉ cần hiếu thuận cha mẹ, chúng ta không cần cầu xin trời đất quỷ thần. Nhưng tự nhiên được sự che chở bảo hộ của trời đất quỷ thần. Bởi vì nhân như vậy thì quả như vậy. 13. Kinh Tâm Địa Quán nói: siêng năng tu tập hiếu dưỡng cha mẹ, so với phước cúng dường Phật bằng nhau không khác. 14. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: hiếu dưỡng cúng dường cha mẹ, quả báo công đức bằng với công đức của Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. 15. Kinh Bảo Tạng nói: hiếu thuận thờ cha mẹ, Thiên Chủ Đế Thích ở trong nhà ông. Hiếu thuận thờ cha mẹ, Đại Phạm Tôn Thiên ở trong nhà ông. Hiếu kính cha mẹ, Phật Thích Ca Văn ở trong nhà ông. Đại Phạm Tôn Thiên là Thiên Chủ của tầng trời thứ ba của trời sắc giới. Thiên Chủ Đế Thích là Thiên Chủ của trời Đao Lợi. Hai vị Thiên Chủ này đều là những vị hộ pháp của Phật giáo. Chúng ta chỉ cần hiếu thuận cha mẹ, Phật Thích Ca Mâu Ni đã ở trong nhà chúng ta. Hai vị Đại Thiên Thần ủng hộ Phật giáo cũng ở trong nhà chúng ta. Nghĩa là không cầu mà các vị tự đến. Nếu chúng ta chỉ lạy Phật, kính Phật nhưng bất hiếu với cha mẹ, như thế không phải là chân thật lạy Phật, kính Phật. Hơn nữa, chúng ta nguyện sanh cực lạc, xưng niệm Di Đà. Nếu đối với cha mẹ mà không kính trọng, không hết lòng hiếu dưỡng, hiếu thuận, hiếu kính, điều này thật sự là trái với tâm Phật rồi. Hướng dẫn cha mẹ niệm Phật mới là thật sự cúng dường cha mẹ. 16. Kinh Phật Thuyết Hiếu Tử nói: mẹ sanh con, mang thai 10 tháng, thân thể bệnh nặng. Ngày sắp sanh, mẹ nguy kịch, cha sợ hãi. Tình cảm ấy thật khó nói nên lời. Nếu không thể dùng Tam Tôn, Phật, Pháp, Tăng để giáo hóa cha mẹ, tuy là hiếu dưỡng cũng như bất hiếu. 17. Kinh Bất Tư Nghị Quang Bồ Tát Sở Thuyết nói: chẳng phải dùng thức ăn, thức uống và của báo mà có thể báo đền ân cha mẹ được. Chỉ có dẫn dắt cha mẹ đến với chánh pháp, đó chính là cúng dường song thân. Chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, không để song thân thiếu thốn vật chất, làm cho tinh thần cha mẹ vui vẻ, thậm chí đóng góp tích cực cho xã hội để làm rạng rỡ tổ tiên, khiến cha mẹ ở đời được tiếng thơm. Đây tuy là hiếu đạo mà nhà nho coi trọng, nhưng nhìn bằng con mắt của Phật thì điều này vẫn chưa đầy đủ, thậm chí là nguy hiểm. Bởi để đạt đến mục đích này mà giết người, lấy những thứ không được phép lấy, giữ những thứ không được phép giữ, như thế chẳng phải làm cho cha mẹ đọa lạc đó sao? Cho nên, chỉ có dẫn dắt cha mẹ đến với chánh pháp mới là thực sự cúng dường cha mẹ. cái gọi là chánh pháp. Pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà là chánh pháp trong chánh pháp. Cho nên, phải hướng dẫn cha mẹ niệm Phật, cầu sanh cực lạc, mới thực sự cúng dường cha mẹ của chúng ta. 18. Trong tác phẩm Trúc Sông Tùy Bút, Đại sư Liên Trì nói, đối với cha mẹ, người con làm việc mệt nhọc phụng dưỡng cha mẹ, làm an lòng cha mẹ là hiếu. Lập thân hành đạo để làm vinh hiển cha mẹ là đại hiếu. Khuyên cha mẹ tin sâu pháp môn niệm Phật, khiến được vãng sanh là đại hiếu của đại hiếu. 19. Có một bài thơ nói, con đến tráng niên cha mẹ bạc đầu, phong cảnh tươi đẹp mà ánh chiều buông, ngon ngọt cúng dường hiếu thuận vẫn mỏng, phải khuyên cha mẹ chuyên trì tịnh nghiệp. Bài thơ này cũng từng xuất hiện ở tấm bảng pháp ngữ nơi bức tường bên ngoài thư viện của chúng ta. Ý bài thơ nói, sau khi chúng ta đến tuổi tráng niên thì cha mẹ chúng ta đã già, đầu đã bạc. Dù rằng họ vẫn có thể an hưởng tuổi già, chơi đùa với cháu, tuy nhiên tà dương đẹp vô ngần nhưng đã gần hoàng hôn. Dù chúng ta có dâng những thứ tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa cho cha mẹ thưởng thức, nhưng sự hiếu thuận này vẫn là cái hiếu cạn mỏng, không phải là đại hiếu. Nếu có thể hướng dẫn cha mẹ tu tập pháp môn tịnh độ, vãng sanh cực lạc mới là đại hiếu chân chính triệt để. Không có tội nào lớn hơn tội bất hiếu. 20. Trong Hiếu Thuận Huấn nói, những điều khoản về ngũ hình, năm hình phạt, có hơn 3.000, nhưng không có tội nào lớn hơn tội bất hiếu. Con người không thiếu sót đạo hiếu, lời nói hành động, những khiếm khuyết nhỏ cũng có thể bỏ qua. Con người thiếu sót với đạo hiếu, dù sự nghiệp, cái thế cũng đáng bị khiển trách. Bất hiếu cha mẹ đọa vào địa ngục vô gián. 21. Kinh Phụ Mẫu Ân Trọng Nan Báo nói, người bất hiếu, thân hoại mạng hết, đọa vào địa ngục vô gián, trải qua nhiều kiếp chịu khổ, không có lúc ngừng ngớt. 22. Kinh Địa Tạng, Phẩm Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên thứ 3 nói, nếu có chúng sanh bất hiếu cha mẹ, hoặc cho đến giết hại cha mẹ, phải đọa vào địa ngục vô gián, nghìn vạn ức kiếp, cầu ra cũng không được.